kinh thưa đại chúng, ở trong giáo lý của Phật học đó, chúng ta có 10 cái căn bản phiền não. Căn bản tức là cái basic mà nó làm cho chúng ta luôn luôn khó chịu. Trong đó có tham sân si mạn nghi vân vân. Cái mà nó, cái gốc nó làm cho chúng ta phiền não, chúng ta gọi là căn bản. Còn những cái phụ thuộc chúng ta gọi là cái tùy. Cái tùy có nghĩa là cái mà đi theo. Thì trong đó cũng có 10 cái, chẳng hạn như là phẫn hận cuốn não, tật sang cuốn xỉn hại kiêu. Ví dụ Pháp Hòa tham là căn bản, là gốc. Nhưng mà nếu Pháp Hòa tham không được thì Pháp Hòa sẽ khởi lên cái tâm giận. Cho nên cái phẩm, phẩm là nổi giận ấy. Nào, nó đi theo cái tham của mình. Rồi nếu như mà mình biết được cái người nào mà mua được cái món đó hay là đoạt được cái món đó trước khi mình, thì mình không có giận ra mặt, nhưng mà mình để trong lòng gọi là hận. Nhưng mà rồi người ta gặp mình đó, người ta hỏi chị hay anh mua cái đó không được, anh có buồn không? Khi mình giấu nó có gì đâu buồn, cứ mừng nhất là nhưng mình nói một cái câu nó sao để muốn một chưa. Cái đó gọi là phú, phú là mà che. Cho nên cái gốc mà nó lôi mình đó là tham sân si mạn nghi, ác kiến biên kiến tà kiến, kiến thủ với tâm thủ. Còn cái mà nó đi theo gọi là cái tùy, thì trong đó có phẫn hận uốn não, rồi cái gì nữa, tật. Chữ tật là gì? Là tật đố, là khánh tị. Sang là gì? Là keo kiết bỏng sẻn. Khi cuốn thiển tức là những cái dối và định. Ví dụ như mình tức đó, người ta không được, nhưng mà tại vì cái thế mà hơn khi mình nói thêm. Cho nên những cái đó gọi là gì? Những cái tùy phiền não. Thì trong đó cái một trong những cái tùy mà nó làm cho mình khổ mà tạo nghiệp đó, là tật đố. Tật đố mà theo tiếng Việt Nam mình thường gọi là ganh tị. Mà thưa đại chúng là khi mà từ đâu mà chúng ta có ganh tị? Tại cái gì mà chúng ta không bằng lòng, nó không có trở về mình, thà nó mất hẳn thì đừng ai được hết. Còn người được mà kẻ có, rồi mình không là thế nào cũng sao cũng ganh tị. Ở đời người ta ganh tị trong đời rồi, cái này chúng mình tu mình có ganh tị phải tu không? Nói chuyện đi, phải nói cho mạnh là có. Thầy đi Ấn Độ về mà ai thì cũng phát lá bồ đề, mà tới riêng mình cái mình không có cái sao buồn. Buồn mình nó hỏi chị cũng buồn làm gì buồn, không có rồi vân vân. Cho nên thưa đại chúng, người ta ở ngoài đời người ta xô ra, người ta xô ra bằng cái hành động, bằng cái ánh mắt, bằng cái chề môi, những cái cử chỉ đó mình nhìn mình cũng biết người ta có một chút gì đó ta không hài lòng, mà chúng ta tạm thời gọi là cái ganh tị. Thật sự nó không có, thưa đại chúng, nó không có tội lỗi gì hết. Mình tu để làm gì? Để mình nhận ra mình là một con người hoàn toàn đúng là con người. Mà đã là con người là phải có tham sân si mạn nghi, là con người là có phẫn hận cuốn não tật kiêu, đó là chuyện bình thường. Nhưng có cái khác, cái người tu chúng ta là biết cái đó. Nó khác ở cái chỗ là chúng ta biết nó, để chúng ta chỉnh nó và đừng để nó làm chủ mình, rồi mình sẽ tạo tội tạo nghiệp. Chứ còn nguyên thủy cái ganh tị là không có tội, nhưng mình đi theo cái lòng ganh tị đó, mình nói bậy, mình làm bậy, mình đi tuyên truyền sai đó, mình đi tùy theo nó để mình làm cái tội, chứ nó khởi lên là chuyện thường, phải không? Có một người tới nói với một vị hòa thượng, Nếu hòa thượng, hòa thượng tôi với hòa thượng làm cái gì? Nói tôi làm con người. Ủa chứ anh muốn tôi làm gì? Hỏi là tôi cái nước tôi thành cỏ cây không biết gì trơn rồi. Biết hết. Nhưng mà cái đặc biệt của cái người tu và cái người không tu, và cái chỗ là người không tu là để cho cái ganh tị nó lôi mình đi, rồi bắt đầu mình tạo ra những câu chuyện nó không có đúng. Và thậm chí chúng ta nói lại, chúng ta theo dệt để câu chuyện nó khác đi, để chúng ta có một chút gì chúng ta thỏa mãn cái sự ganh tị của mình. Ở trong kinh nó có đưa một câu chuyện hay lắm. Câu chuyện như thế này: cái người tu mà kiểm soát tâm ý cũng giống như là cái hơi thở thổi cái kèn. Nếu mình dưng thổi một cái thì kèn không có ra tiếng. Quý vị có thấy mấy người ta thổi kèn không? Trời ơi, người ta phùng mang trở mắt người ta thổi. Nhiều khi đứng chỗ thổi đâu có nổi đâu, mới nhìn tới đi luôn. Tại vì sao? Tại vì mình muốn cái hơi mình nó thổi cho đủ, để cho cái tiếng kèn nó thổi đủ cái bài hát đó. Trời, nhiều khi mình thấy họ thổi mình đứt hơi ngoài này. Không biết quý vị nó thấy thế nào. Thì Đức Phật nói cái người tu á, thật ra là Na Tiên tùy theo nói chứ thôi, ngày Na Tiên ngày mới nói, cái người tu của mình vẫn kiểm soát tâm ý giống như là mình thổi cái kèn. Thế mà mình dưng thở là kèn thật đi. Không có, mình đừng có tuyên bố mọi: trời ơi, tôi giờ khỏe lắm chị ơi, chữ tôi cũng nín, tôi giờ khỏe lắm, tôi cũng còn tháng gì chứ. Vậy mà lên nghe pháp mà ngồi không cần thầy chị nhít qua cho tôi ngồi. Cái đó không có tội, hoàn toàn không có tội lỗi gì hết. Nhưng những lúc như vậy thì chúng ta sẽ nhìn lại tâm mình. Tôi là ví dụ, mình thọ Bồ Tát giới, mà cái điều kiện thọ Bồ Tát giới là gì? Là phải có lòng từ bi, phải có tâm bồ đề, phải thương chúng sanh, thay chúng sanh mà chịu khổ. Đằng này mình mới lấy cái tô ra định ăn bún nè, không biết ai tới sớm cái tô đi trước, bộ lấy là cho mấy bà xài. Như vậy thì mình không tội gì hết. Nhưng khi mình vừa nói cái câu đó thì tự nhiên mình giật mình, mình nói trời ơi, mình Bồ Tát giới. Bồ Tát giới là lẽ ra phải cầm nguyên chồng tô, ai mua tô tôi bán tô cho. Cái đó phải một Bồ Tát giới mà mình mới vừa đem cái đó ra mà người ta lấy. Lẽ ra mình đó, đi ra thấy cái tô mất rồi thì hỏi nếu nhẹ nhàng: ủa tôi mới để cái tô ở đây có ai thấy không? Để cái chị kia chị nói vậy, tự chị để cho em thấy là ô vô Phật không sao, chị cứ lấy, tôi lấy cái khác. Bồ Tát. Chứ không có Bồ Tát nào mà nó tụi tôi lấy là cho mấy bà xài. Thế thì cái câu mà chúng ta thường tụng á, trong chùa giác tại vậy luôn: phụng sự chúng sanh là cúng dường chư Phật. Nó không phụng sự Phật chứ không phụng sự nó. Tôi vô đây tôi không phải với thầy, tôi không phải với bà. Cho nên mình muốn thọ Bồ Tát giới thọ dễ lắm, lên cái đàn truyền giới là thọ Bồ Tát giới liền. Nhưng phải nắm cho được cái then chốt của Bồ Tát. Then chốt của Bồ Tát là: một, phải có tâm bồ đề. Tâm bồ đề là gì? Tâm giác ngộ, thấy chúng sanh khổ chịu không nổi, chứ không phải cho nó chết. Thấy chúng sanh chịu không nổi, vì thấy chúng sanh khổ chịu không nổi cho nên lòng từ bi rộng lớn và sẵn sàng lăn xả đổ cho người. Bồ Tát là mình lỡ có cái chỗ ngồi mà thấy người ta mệt mỏi mà đứng lên cái chỗ, đứng dậy nhường cho ta liền. Chứ không phải nói chị đứng lên, em Bồ Tát em mệt. Chị là ngũ giới, không đứng. Chị cái đó thì không có tội nghe của bạn nó rồi. Nhưng mà nếu chúng ta thật tâm muốn tu sửa đời tu của mình, muốn thực hiện cái lý tưởng Bồ Tát của mình, thì phải nhìn những cái đó để mình chỉnh sửa. Lỡ khởi tâm tham cũng không có tội đâu. Nhưng mà đừng để cái tham nó lôi mình mà tham quá đáng mình thôi. Chứ thật sự luôn các bạn chỉ muốn xác định ở đây là mình tu Phật để cho chúng ta có một cái nhìn rõ tất cả những tâm hành hiện khởi của mình, để chúng ta chỉnh sửa, để chúng ta làm cái nghĩa của chữ tu nó rõ ràng, để người ta không có cười mình thôi, không có gì hết. Cho dù mình có khởi tham, cho dù mình có nổi giận, ta nói trời sao bà tu bị giận dữ vậy, tôi mới tu mà. Tôi mới tu. Mà nếu mà lỡ mà mình đi về mình nổi cơn lên, ông nói bà mới đi chùa sao bà dữ như vậy. Nãy giờ ở trong tôi hiền. Tôi hiền mình dữ ngàn. Mình tu, tôi lại chúng mình tu cũng giống như ăn bánh vậy. Mình tu cũng giống ăn bánh vậy. Ăn một cái thì mình no một cái, ăn hai cái thì mình no hai cái, ăn ba cái thì mình no ba cái, mà không ăn thì không có no. Chuyện nó vậy thôi, Phật giáo nó vậy đó, nó không có nhiều quyền hoặc hết. Không có phải mình lại Phật cho nhiều biết là nhiều vợ tô nó ui xuống đây tôi làm nó bổ cho con. Tôi thấy mà bà ơi, quan tâm Bồ Tát tôi, cô thương ngày lắm, ngày thương con chút đi, thầy hộ cho con. Bà bớt hoa, bà bớt hoàng. Nhưng mà thứ này cứ là mình cầu thì cứ cầu, mình nguyện là cứ nguyện. Nhưng mình phải thực hiện những cái gì mình cầu và mình nguyện. Mình là mình tụng kinh á, không hề vô ích. Nhưng mà nếu người ta sẽ nói mình là tụng kinh vô ích là bởi vì mình tụng mà mình không có nhớ gì trong kinh nói. Mình không nhớ gì trong kinh nói, mình không hành cái gì trong kinh nói, thì người ta sẽ nói mình là tụng cho nhiều, tụng như con vẹt mà tụng hành tụng kinh. Bởi vì rõ ràng là kháng kinh giả minh Phật chi lý, nghĩa là mình đọc kinh của Phật để rõ cái đường đi, cái lý lẽ Phật chỉ. Tại sao các ngài phải công chuyên tu để mà rồi tìm ra được những cái tật của chúng sanh, rồi chỉ cho chúng sanh cái tật, rồi chỉ cho chúng sanh cách chữa tật, mà mình đem công thức về mình để không? Giống như ta nói đau bụng uống nhân sâm, tóm đủ lại khi người nào đau bụng uống sâm, ta bụng uống sâm, người ta chết ngắt hết trơn. Tại sao thầy biểu tôi đau bụng uống sâm? Thì tôi đọc trong sách nói vậy mà. Tới hồi dở ra đau bụng uống sâm, lỡ qua trang kia thì chết. Hai cái chữ thì chết của thằng mấy cái sao? Đau bụng uống nhân sâm, tụ tập lại biểu ai đau bụng uống sâm. Mình không có nên buồn một bác sĩ nếu bác sĩ thật sự chỉ cho mình cái bệnh. Mà rõ ràng là mình đi bác sĩ là muốn bác sĩ nói cho mình bệnh gì để mình biết mình chữa. Thì các thầy sẽ giảng, ta nói cho mình nghe những cái gì mà chúng ta có phải, chúng ta không có buồn thầy. Mà chúng ta phải biết rằng cảm ơn là tại vì đã nói cho mình, lâu lâu phải có người nhắc mình để mình thấy được cái bản lai diện mục của mình. Bản lai diện mục là gì? Mặt mũi xưa nay của mình. Nhưng mà thường thường cái câu đó người ta nói có cái đúng cách tốt là mặt mũi xưa nay mình vốn thanh tịnh, chứ không phải là lên luôn. Nhưng mà bởi vì mình quên cái đó. Hồi sáng này con bà có nói ở chùa Phổ Hiền, trong kinh Hoa Nghiêm có một câu: nhất thiết chúng sanh cụ hữu Như Lai trí tuệ đức tướng, đảng dĩ vọng tưởng chấp trước, tư bất năng chứng đắc. Tất cả chúng sanh ai cũng có đầy đủ cái đức tướng trí tuệ của một đức Phật, nhưng mà khổ thay chúng ta đã lầm nhận, vọng tưởng và chấp trước làm lẽ sống của mình, cho nên cuối cùng mình không chứng được cái gì hết. Mà vọng tưởng là chấp trước là then chốt để cho chúng ta xâm ra các chướng ngại trên đường tu. Thì tập đố cũng vậy, ganh tị là một cái tâm hành không có lành, mà nó đi theo những cái gì mà chúng ta hiện khởi. Thường thường ngoài đời ta ganh gì? Ta ganh tên tuổi, mà nhiều người có tuổi mà không có tên. Ca sĩ thì có tên có tuổi, còn với em là có tuổi mà không có tên. Đó. Rồi người ta ganh cái gì? Ganh cái tên tuổi, ganh tiền bạc, ganh địa vị. Ngài Động Sơn có một hôm ngày trước khi mất, ngày ngồi giữa đại chúng đệ tử, ngày nói: tôi có một cái danh, có ai vì tôi mà dẹp cái danh đó không? Chúng im lặng hết. Thì có một người đệ tử nhảy ra: dạ bạch thầy, cho con xin. Ông thầy nói: tôi hết danh rồi. Tại sao ngài nói như vậy? Bởi vì ngài nói rằng tôi có một cái danh, mà chính ngài cũng tuyên bố rằng cái danh mà tôi là thiền sư, tôi là hòa thượng gì đó, nó hoàn toàn nó hư ảo. Bây giờ tôi sắp chết rồi, có ai vì tôi mà giặt cái danh đó không? Người đệ tử chạy ra thay gì đó: dạ con sẵn sàng vì thầy đọc một cái cho nó rớt. Nhưng mà người đệ tử không nói như vậy, mà nói: dạ thưa thầy, cho con xin. Đó là cái thâm ý giữa thầy và trò. Thưa đại chúng, có cái danh vốn nó đã huyễn, nó không thật, thì có ai cho ai được không? Ví dụ bây giờ có bà mời quý vị đứng lên chủ lễ, có bà nói đây là trụ trì của chùa Quang Minh, tụng kinh rất giỏi, đưa cái cầm cái máy, mình lên nguyện để đem làm thành phố. Chúng ta tụng kinh, chúng ta nguyện đem làm thành kính. Mình nhiều khi mình có cái danh, nhưng mà thật mình không có tài, thì cho mình danh bao nhiêu cũng là hư ảo. Cho nên ngài mới nói: có ai vì tôi mà dẹp cái danh không? Người đệ tử bước ra: dạ thưa thầy, cho con xin. Làm sao xin được cái danh nếu con không phải là thiền sư thứ thiệt? Mà cho dù con là thứ thiệt thiền sư, mà người ta gọi thiền sư cũng là hư huyễn, có cái gì đâu mà xin. Cho nên người thầy muốn thử trong nhóm đệ tử ai là thấu được cái tâm can đó. Nhà Phật gọi cái đó là truyền tâm ấn. Lấy cái tâm của thầy ấn vô cái tâm của trò, mà không hề có một cái gì gọi là đặc biệt. Không, mà ví dụ như mình dạy con mình ở nhà từ nhỏ tới lớn, hễ có khách mà con chạy rần rần, mà mẹ chỉ cần nhìn con là con biết mẹ không đồng ý nha. Con nhớ con lên lầu con im lặng. Lần sau khách tới nhà nó chạy lần lần, mẹ chỉ cần nhìn nó một cái thôi là làm sao nó hiểu ý rồi. Cái đó là truyền tâm ấm. Khách không biết gì hết, nhưng mà giữa mẹ và con tâm ấm truyền với nhau. Quý vị thấy được điểm đó không? Cho nên tại sao cặp mắt của Tổ Đạt Ma lúc nào nó cũng dữ hơn? Vì cặp mắt đó là cặp mắt trừng mình, để cho mình rời những vọng tưởng, mình vô sân khởi những cái vọng tưởng. Cho nên thưa đại chúng là hễ còn vọng tưởng là còn, hễ vọng tưởng là tức, vọng tưởng là gì? Là những suy nghĩ sai lầm. Mà những suy nghĩ sai lầm nó sẽ ngăn che trí tuệ. Còn vọng tưởng chấp trước thì sẽ làm tham sân si sân khởi. Mà tham sân si, ví dụ bây giờ có vật chất, có một ví dụ đi, có bạn nói: trời ơi, chùa nào tỉnh mời giảng sư cũng chuông trống rình rang, ở đây sẽ đi luôn, chặt cái là chết. Không có chấp cái đó, mà cho dù có cái đó cũng phải sợ. Người tu là càng đơn giản càng tốt, mà nếu mình dính cho nó bắt đầu buồn, buồn là rồi mà hãy sao nghe, nó ngăn che. Mục đích hôm nay mình lên đây là ngồi nói chuyện Phật Pháp, chứ không phải để được người ta mời thỉnh. Mà vì cái chuyện mời thỉnh cho long trọng mà mình quên cái chuyện quan trọng mình phải làm, cái nó ngăn che. Lên ngồi biết nói gì hết, cứ phun ai nhau, how are you? Còn
nếu không là mùa mưa lần này, mùa này cũng mưa lần trước, mùa mưa lần trước cứ khác cũng mưa lần này, mùa mưa lần này xin lầy cũng mưa lần trước cứ khác hai mùa mưa.
Cho nên nhiều khi nhất cái mà phiền não chấp trước nó khởi lên từ những cái chỗ đó và nó ngăn che mình và làm chướng ngại mình, từ đó một cái gọi là nghiệp chướng nó sanh. Có nhiều khi mình ganh cái địa vị, ganh cái tiền bạc, ganh đủ thứ, mà thậm chí mình là Phật tử với nhau mình cũng không thoát được cái đó. Mà chính mình không thoát được cái đó cho nên nó có biên giới, biên giới giữa đạo tràng này đạo tràng kia, biên giới giữa pháp môn này pháp môn nọ, mà lẽ ra chúng ta không nên có cái đó. Mà không nên có cái đó thì tâm của chúng ta mới thảnh thơi, mới rỗng ràng chúng ta tu được. Còn vướng một chút thì chúng ta không thể làm cái gì. Phong vào ví dụ, cái người tụng kinh niệm Phật, cái người mà chuyên môn ngồi niệm Phật, rồi anh thấy niệm Phật giúp cho anh tịnh cái tâm tốt, anh cứ làm đi. Còn cái người kia không có niệm Phật chứ mà ta trì kinh, ta ngồi suốt giờ ta trì một bộ Pháp Hoa hay bộ Dược Sư, đừng nói ta tu tạp. Người ta cũng ngồi ta trì kinh là mục đích trì kinh là để tâm tịnh, phải không? Nhưng mà tại vì người ta tịnh tâm qua một cái niệm kinh, còn mình tịnh tâm qua một câu niệm Phật. Rồi bây giờ có người không ngồi tịnh niệm Phật, không tụng kinh mà ta lặng lẽ ta thiền quán, tâm người ta khởi cái gì người ta biết nó, người ta chỉnh nó liền, vừa vọng tưởng nó nhảy lên. Ví dụ như ngồi đây mà ngồi đây rồi cái gì cái tâm nó nhảy lên thì nên nó không biết mấy giờ hết cái tiệm phở nó đóng cửa luôn tám giờ. Thì khi mà nó khởi lên như vậy thì người ta tự nói với người ta, ủa mình ngồi đây mình thiền mà tại sao mình để tô phở nó bận lòng mình. Cái thiền ta buông cái tô phở nó ra, ta trở về lại với cái lặng lẽ thiền quán hơi thở ta. Cách nào cũng mục đích là định cái tâm. Mà thưa đại chúng, khi tâm mà định thì nghiệp chướng không có sanh. Tâm mà loạn thì nghiệp chướng mới sanh. Bởi vì tâm mà loạn thì nó bậy là mang khẩu nghiệp. Người ta niệm Phật mà chỉ dám nói là tịnh độ có thiệt không mà ngồi đó niệm. Rồi cái anh mà niệm Phật nó ngồi thiền làm gì, nửa chết không có chỗ đi như tôi nè. Tôi niệm Phật hoài cái tôi có Tây Phương tôi niệm. Còn anh ngồi thiền hoài nửa chết không có chỗ đi. Rồi cái anh thiền anh tịnh, anh nhìn cái anh tụng kinh, anh tụng kinh nhiều nên tu tạp đó, đúng không? Đó. Cho nên rốt cuộc rồi lẽ ra pháp tu làm giúp cho tâm mình tịnh, mà rốt cuộc lấy mấy cái pháp tốt để tịnh này trở thành ra loạn động, rồi nói sai, nghĩ sai, tuyên truyền sai, tạo nghiệp, cho nên nó chướng ngại đường tu. Vậy mà ngày nào cũng tụng nghe nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não. Tam chướng là gì? Là phiền não chướng, là nghiệp chướng, là báo chướng. Phiền não là gì? Khi mình bực bội chuyện gì mình thấy nó không đúng là tự mình phiền. Mà phiền là nhất, ít khi nào phiền để bụng đó nha. Phiền phải nói, tại chứng tỏ mình tu đúng. Phiền là phải nói. Chị thấy cái anh đó tu đúng đúng đó, lại phòng tay phải xòe vậy. Thấy không? Rồi đứng vậy cái đứng hỏi thè cái gì? Thè để xin. Hỏi vuốt gì? Vuốt để vô. Rồi cái anh kia lại giải thích lại. Anh kia giải thích lại. Anh nói thè không đúng, tu là phải bỏ, cho nên tôi đề tốt cái này xuống. Rốt cuộc rồi cái người mới đi chùa nó rốt cuộc tôi làm gì, tôi tọt tay vào túi cho nó. Bây giờ tôi xè cũng bị la, mà tôi úp cũng bị la, tôi tọt tay vào túi tôi đứng nó thôi, tôi khỏi lại Phật, tôi khỏi liền. Rồi tôi lại tôi đi liền mất người biểu úp, người biểu nữa. Rốt cuộc thôi tôi đứng cho tôi khỏi lại, cho tôi khỏi bị ai nói nữa. Tôi bị thấy là mình chướng ngại mình mà mình cũng xâm tiền nào, mình chướng ngại cho mình. Thưa Pháp Hoài nói như vậy rồi, xin đại chúng hoan nghỉ, quý vị đừng có buồn, là tại vì Pháp Hoài nói cái đó để chúng ta nhận ra để rồi chúng ta chỉnh sửa, chúng ta tu thôi chứ không có gì hết trơn. Bởi vì tu là phải hành. Hành là gì? Hành là cải đổi hành vi. Tu là tu tỉnh hành vi. Cho nên mình nhà Phật dùng cái chữ tu hành. Tu là sửa. Sửa cái gì? Sửa những cái hành vi của mình. Cái nào mà chưa đẹp mình làm cho nó đẹp. Rồi có nhiều khi do cái tâm danh tị mình tạo nghiệp, nói không có đúng sự thật, hoặc là mình đi tuyên truyền những điều mình không thấy biết, hoặc là thậm chí do cái danh tị của mình tạo cái nghiệp vô cùng. Tôi còn kể cho đại chúng nghe ở trong Thiền Lâm Bảo đúng có kể một câu chuyện của một người đệ tử. Khi ngày xưa có một vị thiền sư, thì thiền sư này rất là giỏi, của Phổ Tông Tào Đặng, một cái thiền phái. Thì trong khi đó có một cái thiền phái thứ hai cũng nổi tiếng, đó là thiền phái Lâm Tế. Thì quý vị biết đó là thiền phái Lâm Tế là rất nổi tiếng, linh si. Thiền phái Lâm Tế nổi tiếng lắm. Mà những vị đệ tử trong thiền phái Lâm Tế phần lớn là những người rất giỏi. Vậy mà sư phụ trong thiền phái Lâm Tế đó gửi hai người đệ tử đi qua cái thiền phái Tào Động để học. Bao nhiêu đó thôi là quý vị thấy cái thâm ý của người xưa. Người ta không có nhẹ cái tài, mà người ta biết trân trọng cái tài của nhau. Mình là một thiền phái Lâm Tế mà gửi đệ tử qua học với Tào Động. Nếu mà mình bây giờ đó, tôi đệ tử của tôi nổi tiếng về, tôi nổi tiếng về đệ tử tôi phải đi học người kia sao? Dạ thưa không, người thầy mà thương đệ tử là phải cho đệ tử đi học ở những nơi nào mà nó được mở mang trí tuệ. Cho nên nhiều khi mình nghe vậy mình phục ngài Tào Động, nhưng mà phục ai hơn? Phục Lâm Tế hơn. Tại Lâm Tế biết bỏ cái ngã, biết bỏ cái ngã, biết thấy cái lớn, cái đại sự là cho đệ tử mình mở mang, cho nên gửi đệ tử mình sang bên họ để học. Khi hai người đệ tử sang thiền phái Tào Động học giỏi quá đi, thì ngài Tào Động mới khen và nói rằng trong tương lai hai vị sẽ là người tiếp nối cho tôi. Đó là dẫn hai người đệ tử của Tông Lâm Tế làm cái người tiếp nối cho Tông Tào Động của mình. Hai người đệ tử mới không dám, nói rằng không, sư huynh của con gọi là thị giả của hòa thượng đó, thị giả sư huynh mình, sư huynh giỏi lắm. Thì hòa thượng Tông Tào Động mới biết ruột rà đệ tử mình, nói không, người này trong tương lai sẽ chết trong miệng cọp. Hòa thượng nói vậy. Thì khi mà hòa thượng Tông Tào Động tịch đi rồi, thì hai người đệ tử thuộc Tông Lâm Tế cũng rút về chùa mình và không có nhận cái vấn đề mà ở lại trụ trì cái chùa đó. Thì ai lên? Cái người đệ tử mà hai người vừa nãy khen lên, nhưng mà thật sự hòa thượng chê rồi. Và ông mới nói rằng á, sau khi ta chết trong vòng 10 năm không có chuyện gì, sau 10 năm thì Thái Sơn đánh Sơn La, Thái Dương. Thì khi mà ngài Tông Tào Động tịch đi rồi, thì cái người thị giả tên Bình đó lên làm trụ trì và đổi cái tên là Thái Dương. Thái Dương tức là ánh sáng mặt trời. Thì ngài sư phụ Tông Tào Động đã thọ kiến trước rồi, tôi chết trong 10 năm sẽ không có chuyện gì hết, sau 10 năm tôi sẽ chết gì Thái Dương. Mà lúc đó không ai biết sau này cái vị này sẽ đổi tên Thái Dương. Thì khi mà hòa thượng tịch rồi thì làm cái tháp, xây cái tháp ở trước cửa chùa. Thì cái vị trụ trì tân nhiệm đó lên sống thời gian và thấy rất là bực với cái tháp đó, vì nghĩ rằng mình là một vị trụ trì, người ta sẽ biết mình nhiều hơn, mai mốt tất nhất mình cũng chôn ngay chỗ này, chứ giờ để sư phụ mình đây ổng cản trở cái sự phát triển của mình. Cho nên kêu đệ tử quật cái mồ của ngài lên, thiêu cốt đem vô tháp thờ chứ không xây dựng nữa. Các đệ tử khác không chịu làm, ngài hướng người tới đập cái tháp, moi cái mộ lên,
Và đặc biệt một điều là khi mở cái tháp ra thì ngài sư phụ của mình còn nguyên vẹn không có ra. Ông thấy ông giật mình, ông mới kêu người ta châm lửa đốt, không ai dám hết. Thì ông, ngài còn đang ngồi một cách tươi tắn như vậy, ông mới lấy cái dao, ông tổng chặt, chặt mấy nhát thử rồi cái xương thịt này nó có bị rã không. Trời ơi, đệ tử thấy bất nhẫn quá. Một người đệ tử mà sao có cái thái độ như vậy đối với thầy mình, do cái lòng ganh tị. Thì họ chạy lên họ báo quan. Thì họ chạy lên họ báo quan, thì ông quan cũng xuống, ông thấy một người đệ tử mà sống mà không có thiếu thảo như vậy, bực. Ông lột áo ông này cũng chơi luôn rồi, đuổi về đời. Thì cái ông này đi trở về đời thì để tóc, để mặc đồ đời và đổi tên là Hoàng Tú Tài, tức là một ông Tú Tài tên Hoàng. Thì ổng đi đâu người ta nhận ra thì không có ai tiếp xúc ổng hết. Thì một ngày nọ ổng đang đi đường thì một con cọp nó vô ra, nó ăn thịt tâm hết trong chết. Thì đúng như lời Hòa Thượng Tào Động tuyên bố: tôi chết trong 10 năm không có chuyện gì hết, mà sau này tôi chết với tay Thái Dương. Nghĩa là cái người đệ tử lên ngôi đổi tên là Thái Dương và lấy dao chặt ngài, môi mổ ngài lớn. Và ngài cũng tuyên bố người đệ tử này sẽ chết trong miệng cọp. Là đúng như vậy, ông này chết trong miệng cọp. Thì thưa đại chúng, cái câu chuyện đó nó nói lên rằng nếu cái lòng ganh tị của mình mà lớn, mà chúng ta thiếu cái sự tu hành, thiếu cái sự kiểm soát, thì chúng ta sẽ tạo nghiệp và cái quả báo nó đến với mình là như vậy. Thưa đại chúng, cái gì gọi là báo chứng? Báo chứng nghĩa là những cái quả báo nó đến với mình, nó làm chứng ngại đường tu của mình. Có một vị nọ đến nhà bạn chơi, ở một thời gian thì người bạn này á lại gây cảm tình với rất nhiều những người bạn khác, thì những người bạn khác lại thích cái người khác này hơn là cái người chủ. Thì cái người chủ đang nghe ganh. Thì một hôm á, bạn bè mời hai người tới ăn cơm, thì cái ông chủ ông không có nói cho ông khách biết, ông đi mình. Tới thì mấy người bạn nói: ủa, tôi mời hai anh tới ăn cơm mà sao anh kia đâu? Thì ông lại nói: ông bệnh nên không đi. Nhưng mà thiệt sự là không có kêu, bởi vì sợ cái tình cảm nó lớn. Thì người ta mới nói: thôi vậy tôi mời anh vô ăn cơm. Ăn xong cái người ta mới nói: vậy thôi, là nãy anh nói anh bệnh đó, anh không ăn được, thôi anh cho tôi gửi ít thức ăn để đem về cho anh dùng. Ông này cũng nhận, nhưng mà nhận ra tới đầu đường thì dục cái cơm nó vô trong thùng rác. Thì cái quả nó, cái quý vị nhớ là cái phiền não chướng nó tạo ra nghiệp. Nghiệp chướng là hành động, là cái thái độ của mình đã làm như vậy đó. Rồi sau khi mình dùng thức ăn vô như vậy rồi thì ông này mắc cái quả báo. Cái quả báo là có một kiếp nọ ông trở lại làm người, nhưng mà đặc biệt là hãy ông xuất hiện trong cái xóm nào thì cái xóm nó đón nghe. Thì người ta phát hiện rằng tại làm sao mà xóm này mỗi lần trồng trọt hoa màu rất tốt tự nhiên, ông nhận dọn cho ông ở từ đó chết ngắt hết trơn. Thì bây giờ họ lử thử làm một bài toán là đuổi cái ông này đi thử coi trong làng này nó có sinh khởi chuyện khác không. Thì sau khi đuổi đi rồi thì làng này sống bình thường trở lại. Ông đi qua đâu là bị người ta đuổi tới đó, bị ông đi tới đâu người ta nghèo đói tới đó. Một bữa nọ ông ngồi lang thang ngoài đường đói meo, thì ngài ta lại phất á, đi ngang thấy ông này đói quá tội nghiệp, dẫn về chùa cho đi tu, mong rằng ông ở chùa ông được ăn. Vậy mà sáng ôm mình bác đi thích thực á, mà hễ cái đoàn nào mà có ổng đi á là ta cúng 1, 2, 3, 4 tới ổng cái hết rồi. Mà có nhiều ngày đi tới cái đoạn đường đó, đi tới cái đoạn đường đó là không có ai cúng hết. Ngày đó là có thấy cái ông này bị chướng mà gọi là nặng nề quá rồi. Thì cuối cùng quý vị biết không, ổng bệnh, chẳng bệnh không sắp chết. Thì khi mẫn định sắp chết như vậy thì Ngài Xá Lợi Phất nghĩ rằng người đệ tử này cả đời mắc cái nghiệp nghèo đói, không bao giờ trong bụng được nó. Thôi bây giờ trước khi nó chết, mình cho nó miếng cơm, nó ăn cho nó no. Mà nói theo người Tàu là gì? Làm má no, đỡ hơn làm má đói. Trước khi đem ra tử trạm cũng phải cho nó ăn bữa. Thì Ngài Xá Lợi Phất bưng cái chén cơm sóc đệ tử dậy, chuẩn bị đút cho nó ăn. Cơm vừa tới miệng đứt thở chứ. Ngủ muỗng cơm cuối đời cũng không được. Cái quả báo do cái gì? Do cái lòng ganh tị. Thì trong kinh á, kể rất nhiều những câu chuyện nhân quả như vậy. Bây giờ thôi, bây giờ mình nói nhân quả là sao rồi? Bây giờ quý vị cứ nhìn vô cuộc sống hiện tại của mình này. Mình ăn hiếp người này, trước sau gì cũng có người ăn hiếp mình. Nó lạ vậy, mình phải có người mình sợ chứ. Cho nên ở đời á, mình thấy người ta nhẹ nhàng thì mình đừng có lớn giọng, cao tiếng mình đánh nước. Bởi vì cái đó không phải là cái tâm của người tu, mà cái đó không phải là cái thái độ của người tu, mà cái đó cũng không phải là cái oai nghi của người tu. Người tu của mình đó là mình phải nhẹ nhàng, mình phải tế nhị. Người ta có làm lỗi với mình bởi vì người ta chưa hiểu, chứ người ta biết, ta biết ai cũng làm sai. Không, là ví dụ một người ta mới vô chùa, ta đâu có biết kêu thầy là thầy đâu. Họ gặp mấy thầy anh nha, để đâu anh. Mình lại chỉ mày tội chết như không, cũng tội như không, thằng tội như không, muôn Phật người ta đâu có biết. Người ta không biết, ta mới vậy. Ví dụ bây giờ họ cố tình họ chọc tức mình đi, nhưng mình đừng biểu lộ cái giận tức của mình thì mình mới cảm hóa được cái lòng muốn tự lắc người ta. Chứ mình sân lên như thế nào, tôi biết ngay mà. Chỉ cần tôi vô tôi nói vài câu là trong ngày tôi thiệt tôi giả tôi biết hết trơn. Quý vị có hiểu ý mà nói là Pháp Hòa không có muốn nói cái đó gọi là cái dở của mình, nhưng mà mình nhận cái đó của mình tu. Nếu mình thật sự mình muốn chỉnh sửa, mình muốn làm cho đạo tràng mình hưng thịnh, thì tất cả những người đệ tử phải thay đổi cái cách sống. Mình không thay đổi cách đối xử với nhau thì không thể nào hưng thịnh được. Ngày nào mình cũng tự nguyện cho đạo tràng hưng thịnh, nguyện cho đạo tràng an hòa, mà mình nói chuyện với nhau không có một câu nào an hòa nữa. Nguyện là được, nhưng mà phải làm để cái nguyện đó nó thành tựu. Và mình cứ nhớ vậy nè, cái chuông này nó phải nhờ cái dùi này để nó có tiếng. Mặc dù người ta kêu là thỉnh chuông, chuông là chính, cái đó nó chính hơn. Thế là chúng là cái chuông này là cái tiếng chính. Nhưng mà nếu nó không nhờ cái dùi này thì nó không phát ra được cái tiếng. Quý vị thấy được không? Cho nên cái chuông nó nhờ cái dùi, phải không? Nói chuông nó nhờ dùi mà nó phát ra tiếng. Cái dùi này nó cũng không vô dụng đi, người ta sẽ đem nó xuống ta đâm tiêu đâm ớt, bởi vì nó không còn cái chuông nữa. Thành thử ra mình sống, người ta gọi là bình hoa, nhưng mà không hề ai ngắm lá. Nhưng mà không có lá, bình hoa thiếu đẹp. Mặc dù lá đó là cái phụ, không ai nói ngắm lá bao giờ, nhưng mà không có lá thì không bao giờ bình hoa nó đẹp. Phải có lá thì lá nó đẹp. Mình ăn một tô súp, không bao giờ ai nói ăn tiêu ăn ngọt, nhưng phải có cộng ngọt của miếng tiêu thì tô súp nó mới đẹp. Ngon là một chuyện, nhưng mà nhìn phải đẹp. Mình bút một cái tô cháo ra, phải đưa cái tô lên nhìn. Nếu nó dính thì mình lấy cái khăn mình lau. Nếu lịch sử thì mình để trong cái dĩa, nếu buông cho người ta mình để trong cái mâm, nếu mình buông cái tô không mà lỡ ngay cái móng tay mình mà nó dính mình cái chưa nó sạch thì người ta nhìn người ta cũng ăn cho mình ta. Cho nên nếu mà mình đứng cái tô mà nó có cái mâm thì cái mục đích cái mâm để làm gì? Là để mình để cái tô lên mình bưng, thì tội chi mình phải bưng cái kia để người ta hiểu cái này. Pháp Hòa nói vậy là đại chúng thấy trong cuộc sống cái nắp nó rất là vô nghĩa, nhưng mà nó nhờ cái nắp này nó mới đẩy lên cái ly và để gọi từ một cái ly trọn vẹn. Đây là một xét, phải không? Nếu mất một cái nắp này rồi thì đi sống với ai đây, phải không? Đó. Cho nên người ta mới nói anh chỉ sợ một mai thành chánh giác thì đoạn đường này ai sẽ dẫn em đi. Mà nếu mà ai cũng thành thật hết thì mình tu với ai? Cho nên mình phải tu với chúng sanh. Chúng sanh và chúng sanh cần tu với mình, không cần tu với Phật. Ví dụ có một người người ta bước vô chùa, ta thấy có ai ở nhà, có xin lỗi có thầy ở nhà không? Tôi có mẹ tôi mới mất ở bệnh viện, ngồi chơi chút đi, tôi bệnh niệm Phật. Trời ơi, mẹ người ta mất ở nhà bệnh viện, người ta cầm vững lắm, ngưng niệm Phật đi. Phật không hề buồn, Phật nó vô hết không vô. Mình đâu có cần niệm Phật để mà để cho người ta ngồi, người ta nóng ruột, người ta chờ như vậy. Như hồi nãy có bà nói, hồi nãy quý vị lên rồi quý vị hơi ồn, có bà tỉnh này đâu nghe chưa? Nhưng mà có bà chỉ cần chở cái dùi này lại, thỉnh một tiếng lên là quý vị nghe cái tiếng nó khác liền. Như vậy thì mặc dù đây là cái tay cầm, nhưng nếu cần thiết tay cầm sẽ trở thành cái dùi. Cuộc sống là nó như vậy, cái nắp là để đậy, nhưng những lúc không có cái gì để hứng một miếng bánh thì cái nắp này sẽ trở thành ra cái gì. Chỉ cần sống mà thấy được như vậy là mình thấy được đạo Phật và mình tu theo đạo Phật. Hết giờ rồi. Phải vỗ tay nó hơi quán ô xuống lẹ xuống lẹ. Bây giờ có Hoàng kể cho quý vị nghe mỗi những cái chuyện như vậy. Trong 10 cái tùy phiền não, phải không? Trong 10 cái tùy là cái đi theo, nó có phẫn hận cuốn não, không tập sang cuốn triển đại kiêu. Để cái gì mà nó chính thì thế nào nó phải có phụ. Ở đời đó, cái này xanh thì cái kia xanh, cái này hết thì cái kia hết. Ví dụ ha, mình mà gắt gỏng với người ta thì thế nào mình cũng thêm một người ghét mình. Còn nếu như mình nhẹ nhàng với mọi người thì mình thêm một người bạn. Bây giờ mình muốn thế nào? Phải không? Cho nên á, có một vị đã dạy chúng ta điều thứ nhất, thầy khuyên nên nhớ lòng trung kiên muôn phở còn nên, dù ai nặng nhẹ trăm điều, quyết không bỏ lý cao siêu của thầy. Nhiều thử thách đang vây con đó, nếu nản lòng công khó tiêu tan, việc chi còn ở trần gian là còn huyễn hoặc, chớ mang vào lòng. Nếu con phải nhận hạ mình để nhận lỗi, hạ mình nhận lỗi mặc dù rằng không, giữ làm sao thêm bạn bớt thù. Từ nãy con nhớ rằng tu, hạ mình nhận lỗi mặc dù rằng không. Mình nhận cái lỗi không phải là mình lỗ, mình nhận cái lỗi để mình có lời. Lời gì là chúng biết không? lời cái hơi. Bởi vì mình không giận cho nó cãi, mình giận lên mình cãi tiếp. Một lát hao hơi tổn sức mà thêm người hụt. Bây giờ chỉ cần nhịn cái dưỡng hơi niệm Phật, phải không? Người ta nói về một câu ai thì mình thốt ra, mình nói một câu thay mình thốt cho mình, chứ mình nói lại tự mình đọc cái câu kinh nha. Như hòn đá kiên cố không gió nào lay động, người trí cũng như thế không động giữa khen chê. Đọc một câu kinh pháp cú nó lên để mình sám hối nghiệp chướng. Cái hạnh của Đức Phổ Hiền mà trong 10 nguyện mình mỗi nguyện mỗi ngày đó, tứ giả sám hối nghiệp chướng. Sám hối bằng cách nào? Không phải lại Phật, mà là mỗi lần nó khởi tất cửa tạo nghiệp dừng lại. Thậm chí nói với mình xuống con. Vô trong ngồi với con. Rồi mình nói thầy ơi cho con kiếm chỗ con ngồi con thở một chút. Thở xong rồi mình tự nói với mình rút cơ. Mình nói với mình tên là rút ngôi. Quý vị thương thầy trụ trì, quý vị mua tâm cho thầy uống, cho thầy uống thuốc bổ đủ lưỡng hết, mà cứ làm cho thầy khổ hoài, phiền não hoài, thầy cũng chết sớm. Khỏi cần thuốc bổ gì hết. Thuốc bổ của một người thầy chính là sự an hòa trong đại chúng. Thuốc bổ của một người thầy là trơn thuận dưới hòa. Người Tàu có câu tòa khí sanh tài. Gia đình nghèo là tại vì gây hoài, mà gây hoài thì sách vỏ đi, vợ đi sách đi, chồng đi tua xin ra đi tua xin ra đi Tàu á là tua xin ra đi, anh là ca xin ra. Người Hoa người ta có câu hòa khí sanh tài. Con của mình đó, đừng nghĩ rằng nuôi dưỡng nó bằng cơm áo gạo tiền mà đủ. Hàng ngày những sự hờn giận tức tối của mình chính là những cái nộ khí dưỡng con đó. Rồi mai mốt nó nộ vậy thì nó sao không nóng quá. Ai cho nó cái đó, ai nuôi dưỡng nó cái đó? Mình. Mình giận nhau rồi mình thốt ra những cái lời không có dễ thương. Nó học hết bởi vì nó là tờ giấy trắng. Mình nói cái gì nó biết xuống cho nó. Mình nói cái gì nó biết xuống. Mấy chú tiểu ở chùa Hoa Hòa, ở chùa từ nhỏ, rồi mỗi lần bác quan trai lên truyền giới thì sư ông hay hỏi Phật tử: quý vị có giữ được không? Cái Phật tử cái mô Phật giữ được. Cái thầy sư ông nói tột lòng, tột lòng. Mấy ông về nhà bắt chứa đi chan, hỏi là ai làm gì? Tột lòng. Mà thưa đại chúng là mỗi lần có quà mấy chú đứng rửa chén mà giỡn với nhau những cái câu nói như vậy, có bầu vui vô cùng. Vui là vì sao? Vì thấy anh em, các chú huynh đệ, các chú sống mà có vui vẻ, tương vui vẻ hài hòa với nhau. Vui là vì sao? Vì thấy đệ tử mình nó không có nhiễm những cái tạp, mà nó nhiễm những cái câu nói hàng ngày của các Phật tôn. Hồi nhỏ có bạn chùa Phật học ở Cần Thơ, thì hòa thượng trụ trì chùa Phật học lúc đó hòa không biết đáp pháp danh của ngài đâu, chỉ gọi là hòa thượng thôi. 6 giờ chiều lên chùa tụng kinh với hòa thượng, rồi tối nào có đám tang là hòa thượng dẫn đi theo tụng kinh. Hòa thượng lam lũ mặc cái áo tràng vàng nhạt quá đủ trời, mà hòa thượng thì ngài xin lỗi ngài không có cái ngón tay út, cho nên mỗi lần ngài chắp tay là không có ngón tay này. Thì trong bụng nó vẫn có biết mà nghĩ rằng nếu mình là thầy tu phải chắp tay kiểu vậy. Cho nên mỗi lần có đúng gần hòa thượng cái hòa chắp tay hòa toàn rồi xong rồi có hòa thấy hòa thượng đứng trước bàn Phật cái hòa thượng thơm nha. Tại vì ngày lúc đó cũng 80 tuổi rồi, có hòa nghĩ mình là người tu phải đứng dậy, trên về nhà đứng như chàng. Hồi nhỏ là có hòa thấy quý hòa thượng làm cái gì là hòa làm y hệt như vậy. thấy mấy sư mà quấn y có quà về quà lấy mền, thấy mấy sư ôm mình bác có quà lấy miễn dừa khô có quà mình rồi ăn cơm trong miễn dừa. Thì thứ này chúng là có quà nói như vậy là để cho mình biết rằng chúng sanh của mình á, thể mình gần cái gì thì mình phải lâu chứ. Mình gần cái thiện thì nó lấy cái thiện, mình gần cái xấu nó lấy cái xấu. Thế thì chúng ta là những người tu á, đi chùa quang minh. Chữ quang là gì? Quang là ánh sáng của mặt trời, minh là ánh sáng của mặt trăng. Như vậy thì mặt trời và mặt trăng luôn đêm ngày tỏa ánh sáng, nghĩa là tâm của mình phải tỏa sáng cả ngày đêm. Mà tâm mình mà tỏa sáng cả ngày đêm rồi thì chúng ta tụng cái bài nguyện ngày an lành, đêm an lành, đêm ngày sáu thời thường an lành, chừng đó nó mới quên. Tâm mình tỏa sáng như vậy tụng cái bài ngày đêm sáu thời an lành nó mới quên. Trước khi chúng ta chấm dứt, còn kể lại chúng nghe câu chuyện. Có một đêm nọ, cái ổ khóa nó đánh thức cái chìa khóa, nó nói anh hạnh phúc hơn tôi, anh được đi theo chủ tối ngày, còn như tôi chủ cứ móc tôi ở ngay cửa thì chủ đi cả buổi, anh là được sướng, anh đi du lịch với chủ chỗ này chỗ kia. Nghe xong thì cái chìa khóa nó cũng phản ứng, nó mới nói anh biết sao mà tôi sướng, tại sao anh biết tôi sướng, anh có biết tôi khổ không? Tôi ở trong cái túi quần của họ. Trời ơi, có bữa nó nóng muốn chết mà tôi phải chịu. Phải không? Nó hôi, nó ngọt, tôi cũng phải chịu. Mà họ lâu lâu họ bóc ra, họ xài xong họ vô tôi cũng phải chịu. Hai cái không có cái nào nhận mình sướng hết. Thì nó ganh với nhau mà. Thì cuối cùng chiếc chìa khóa nó quyết định một vấn đề là nó phải tự giấu mình nó. Để nghĩ nó nghĩ rằng không có nó thì có ổ khóa này sẽ sống ra làm sao cho biết. Thì một ngày nọ nó giấu nó gì, nó không cho chủ kiếm được thôi. Thì ông chủ kiếm hoài kiếm chìa khóa không ra thì ông bực quá, ông lấy cây búa ông đập cái ổ khóa bể. Thì khi mà ông đập xong ổ khóa ông vô được nhà rồi thì ổ khóa nó hư rồi, thì ông không thể nào sử dụng được ổ khóa nữa. Thì cái chuyện ông cần làm là vứt cái ổ khóa nó vô cái sọt ra. Khi vô tới nhà rồi ông đi trong phòng thì cuối cùng ông mới tìm ra được cái chìa khóa. Ông mới nói cái thằng quỷ, mày nằm đây mà nãy giờ tao kiếm muốn chết, mà bây giờ tao cũng đập cái ổ khóa rồi, tao giữ mày cũng không làm gì được hết, tao cũng tiễn mày lên đường luôn, dùng cái chìa khóa vô trong cái thùng rác. Thì cuối cùng ổ khóa và cái chìa khóa gặp nhau trong cái thùng rác, và hai đứa bắt đầu nằm với nhau, một đứa thì sức cùi gãy gọng, không, một đứa thì còn nguyên mà chẳng xài được gì hết. Nó nói chỉ hai đứa mình thôi nha. Bây giờ hai đứa nằm trong thùng rác, bây giờ nó hiểu ra được một điều. Nếu không có chìa khóa thì ổ khóa cũng vô dụng. Nếu có ổ khóa mà không có chìa thì ngược lại có chìa mà không có ổ khóa thì cả hai vô dụng. Mình sống là mình tương tức với nhau, mình sống là mình hỗ trợ cho nhau. Ông nhạc sĩ Phạm Duy có một cái bài hát: kẻ thù ta không có phải là người, giết người đi thì ta ở với ai? Quý vị nhớ bài đó chứ gì? Thì cái chữ mà kẻ thù ta không có phải là người không có nghĩa là ông mắng người ta. Ông nói ông cái người đó không phải là người, họ là thú không phải. Cái nghĩa là kẻ thù của chúng ta không phải là con người, mà kẻ thù của ta nó là gian ác, nó là tham sân vân vân. Nhưng mà đó là nói trong ngôn ngữ thế gian, chứ còn đối với đạo Phật, ngay cả tham sân si cũng chẳng phải là kẻ thù của mình, mà nó là con của mình. Nếu nó dở thì mình phải dạy cho nó giỏi, phải không? Mà nếu mà nó bây giờ mình muốn dạy tham sân si thì phải làm gì? Phải giới định tuệ. Cho nên Đường Tăng đi thỉnh kinh có ba đứa đệ tử: bát giới là tham, ngộ không là sân, ngộ tịnh là si, ba người đệ tử đó là tượng trưng cho tham sân si. Đường Tăng là con người thường nhật của mình đây nè. Và chính trong con người thường nhật này có đầy đủ ba đứa đệ tử tham sân si. Mình đi tỉnh kinh nghĩa là mình có ước nguyện muốn trở về với cõi lành cõi tịnh. Mà đi cõi lành cõi tịnh thì cũng phải giác ba đứa nó theo. Không có ba đứa nó thì nó không có bò mình tới đây quy thực lại được. Mà muốn chuyển nó thì phải có giới trên cái dòng kim cô trồng lên ngộ không. Không, phải có giới, bát giới để bớt tham, tham ăn, tham ngủ, tham sắc, tham tiền, tham địa vị. Còn cái anh si á, anh không có nói gì hết trơn á, anh im lặng, anh hút đoạn đường. Si là gì? Là mê lầm. Chính cái mê lầm cho nên chúng ta ôm trong lòng mạng. Mà nếu chúng ta hết mê lầm thì chúng ta buông gắn lên. Như vậy tôi lại chúng cái câu chuyện trong Tây Du Ký là hư cấu không có thật. Không có thật. Nhưng mà người ta dựng lên ba con người, ba nhân vật: con heo, con khỉ và một con người lạ quỳ ở đó. Phải không? Tượng trưng cho tham sân si. Mà tham sân si nó là của mình chứ không ai hết. Cho nên thế gian người ta nhìn tham sân si là kẻ thù. Nhưng mà đối với người đạo Phật, một người Phật tử, tham sân si chẳng phải là kẻ thù của mình, mà nó chính là những đứa con của mình. Mình cần phải chuyển nó. Mà khi chuyển nó được rồi thì nó tới cực lạc thế giới. Cho nên chìa khóa không thể sống một mình. Chìa khóa đâu có sử dụng được cái gì nếu ổ khóa đã đi rồi, phải không? Ổ khóa không làm được gì. Còn nếu mà ổ khóa cứng nhắc ta không cần đi thì rốt cuộc người ta sẽ đập nó đi. Còn nếu như nó chịu khó, nó cho cái chìa khóa sử dụng thì mãi mãi nó cứ ra vô và nó sống thảnh thơi như vậy. Câu chuyện này để nói với tất cả chúng ta, đạo Phật có một danh từ là tương tức, có nghĩa là chúng ta phải tương trợ với nhau mà sống. Như nãy có bà nói rửa lá với họ, phải không? Như là mình nói trà với nước nóng, lá trà không thể ra nước trà nếu không có nước sôi, nước sôi cũng chỉ là nước sôi nếu không có lá trà. Như vậy thì quý vị kiểm hết trong cuộc sống này. Đức Phật không có Đề Bà Đạt Đa thì Ngài không có thành tựu được đạo quả. 280 giới của chư tỳ kheo các thầy Ngài Đại Thọ nếu không có luật quần tỳ kheo, tức là 6 người, 6 vị thầy đệ tử của Đức Phật mà chuyên môn quậy phá vào thời Phật thì sẽ không có 250 giới này. Cho nên 250 giới ngày nay quý thầy có để thúc liễm thân tâm mình. Cũng bây giờ 6 thầy đó hy sinh bị người ta mắng, bị người ta chê để làm những hạnh của Bồ Tát. Trên lịch sử 6 vị đó có thật sống mà tu mà rất dở, luôn luôn làm những điều sai quấy trong tâm chúng. Nhưng ở với cặp mắt đại thừa Bồ Tát chúng ta nhìn 6 người đó là 6 người tạo ra một cái công, một cái nguyên do để Đức Phật thế giới thúc điện cho người tu chúng ta ngày. Thôi thì tối hôm nay chúng ta gặp nhau cũng không nói gì cao xa, mà chúng ta gặp nhau để nói những cái thật gần và rất thật. Cái thật gần đó là gì? Chúng ta không quên chúng ta có 10 đứa con. 10 đứa con là tham sân si mạng nghi ác kiến uyên kiến tà kiến kiến thủ giới cấm thủ. Và chúng ta cũng không quên chúng ta có 10 đứa cháu con của mình này đó, đó là phẫn hận phú não tật. Tật là tật đố. Tối hôm nay mình nói đứa nói đứa hết mũi thì quý vị cứ nghĩ một đứa mà nãy giờ có quá trình bài thì mình kiểm lại mình coi lâu nay mấy chục năm nó theo mình nó là cháu mà nó quậy mình có không? Thì mình tu là mình nhận ra nó để mình khuyên nó thôi, phải không? Trâu hỡi trâu đừng ăn lúa mà dù bên bờ ruộng lúa có xanh tươi, tâm mình là con trâu luôn luôn chăn nó, đừng để nó xanh nhảy qua những cái bờ ruộng của người khác. Đến khi nào nó thuần thuộc trong tay mình rồi, chừng đó mình là một chú một đồng ngồi thổi sáo nghiêu ngao trên lưng con trâu mà không sợ nó đi lạc. Còn bây giờ chúng ta chưa phải thì phải chăn nó hoài. Chúng ta bây giờ là hơi thở để thổi đi kèn không bao giờ dứt, vì kèn không thể phát ra tiếng. Kiểm soát tâm ý luôn luôn, mà một cái tâm mà gọi là dở trong này gọi là gì? Là ganh tị. Thôi thì bây giờ muốn đừng ganh tị phải làm gì? Phải tùy hỷ, thấy ai làm cái gì tốt, thiện, vui, mình sẽ thấy khác liền. Nên vui sao? Anh có thấy rằng lâu nay anh ganh mặt được gì không? Không được gì hết không? Giờ đổi lại, thử cái khác đi. Bây giờ thấy ai được hoan hỷ, vui mừng cho người ta. Trái đó mình muốn thử. Mình nếm miếng tương mặn quá, sao không thử miếng khác? Tương mặn bắt miếng chanh, nó dịu. Ăn ngán quá thêm miếng ớt. Cuộc sống là do mình thêm bớt. Thể thêm chút thì nó ngon, giảm chút thì nó ngon, thế thôi. Thì như vậy thì thưa đại chúng, trong kinh Tứ Thập Nhị Chương, Đức Phật đưa một cái ví dụ. Một ngọn đèn chúng ngàn ngọn đèn tới mồi, có vì một ngàn ngọn đèn tới mồi mà cái ngọn đèn chính nó luôn mờ không? Không. Đức Phật nói cũng như thế. Cái người chánh nhân làm phước, mình không có khả năng làm phước, tùy hỷ cho cái phước của họ đi. Phước mình bằng với họ không có. Bởi vì sao? Họ có của họ cho, họ có phước. Mình có tấm lòng vui theo, mình không cái đức. Cái đức của mình là cái đức gì? Cái đức của mình là cái đức hoan hỷ, chứ không phải là cái đức ganh tị. Ganh tị không có đức, chỉ có thêm tội như thế. Tại vì mình ganh tị thì mình không làm được những cái làm thiện, mà không làm thiện thì nó chướng ngại mình. Mà mình phá được cái đó thì tự nhiên công đức mình nó sanh. Cho nên quý vị tụng kinh Pháp Hoa nhớ không? Có một phẩm tên gì? Tùy hỷ công đức. Mà trong 10 hạnh của Hổ Hiền, câu thứ mấy gọi là cửu cái gì đó? Lục giả, tứ giả tám hối nghiệp chướng, ngũ giả tùy hỷ. Trong 10 hạnh của Hổ Hiền. Như vậy thì chúng ta tụng chung nào chúng ta cũng tụng, phải làm sao cho cái kinh đó nó trở thành ra một bài kinh màu nhiệm, chứ không phải tụng kinh viết ta gặp mình nó tụng gặp kinh nhiệm tụng kinh mà kinh sợ đó không? Thôi thì đó là những điều Pháp Hòa muốn chia sẻ với đại chúng tối hôm nay. Ganh tị và tùy hỷ. Chúc đại chúng có một đêm an lành. Thưa đại chúng, là trong quá trình chia sẻ với đại chúng, nếu có quà có điều gì sơ sót, mong quý vị hoan hỷ lại hết tâm. Và rất là cảm ơn đại chúng đã cho có quà cơ hội được về đây thăm quý vị và chia sẻ những gì cho điều trong Phật Pháp. Và trước khi chúng ta bước sang cái tiết mục kế tiếp thì chúng ta phải kết thúc cái kết mục tiết mục này và để chúng ta cùng chắp tay để cùng nhau hát bài hồi hướng.